Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu vài đặc thái của hai tập sưu tầm chính, làm thành chất liệu của văn bản sách Châm Ngôn. Đó là các chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, và các chương từ 25 đến 29. Bên trong hai phần và giữa hai phần có các châm ngôn giống nhau hay giống nhau một phần. Có người nêu lên vấn nạn không biết cả hai sưu tập có bao gồm các châm ngôn do vua Salomon sáng tác hay không. Chắc chắn là vua Salomon có ảnh hưởng lớn trên việc phát triển và phổ biến giáo thuyết khôn ngoan. Như đã biết, khi vua Salomon lên ngôi thay vua David, Israel được thái bình thịnh trị. Bên cạnh sự phồn thịnh kinh tế thương mại, văn học cũng phát triển mạnh. Nhà vua bắt đầu cho biên soạn nhiều tác phẩm có tính cách bách khoa, và chung quanh nhà vua có các chuyên viên giúp vua trong công tác sưu tầm này, đặc biệt là các quan trong triều. Có lẽ có cả các hiền nhân và các bậc thầy khôn ngoan nổi tiếng thời đó cộng tác nữa. Từ đó phát xuất ra cả một mùa gặt phong phú của nền văn chương khôn ngoan mà ai cũng muốn lắng nghe, và các điều hay đẹp này được lập đi lập lại và truyền tụng từ miệng này sang miệng khác, rồi được thu góp lại thành nhiều bộ sưu tập và lưu truyền bên cạnh biết bao nhiêu châm ngôn truyền khẩu khác nữa. Thật vậy, khi tả danh tiếng vua Salomon, sách Các Vua Một viết trong chương 5 như sau. Thiên Chúa cho vua Salomon được dồi dào khôn ngoan, thông thái và một trái tim bao la như cát ngoài bãi biển. Sự khôn ngoan của vua Salomon trồi vượt hơn sự khôn ngoan của tất cả mọi người phương Đông. Vua đọc được 3.000 câu cách ngôn, và các bài ca của vua là 1.005 bài. Vua nói về các thứ cây, từ cây bá hương ở Lý Băng cho tới cây ngưu tất mọc ở bờ tường. Vua cũng bàn tới các thú vật, các loài chim, các thứ rắn rết và các loài cá. Hai thế kỷ sau đó, vào thời vua Ezekiah, vì vua đạo hạnh cai trị dân Do Thái từ năm 716 tới năm 687 trước công nguyên, trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng quan trọng đối với dòng tộc Salomon, người ta cảm thấy nhu cầu thu góp một chất liệu khác về sự khôn ngoan, bao gồm các châm ngôn được lưu truyền trong dân gian nhưng được gán cho nhãn hiệu là các châm ngôn của vua Salomon. Đại đề đó là lịch sử sự hình thành của hai bộ sưu tập lớn làm thành chất liệu chính của sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh hiện nay. Bên cạnh các kho tàng của sự khôn ngoan cổ xưa này, có các châm ngôn khác lưu truyền giữa dân gian, nhưng phát xuất từ các môi trường khác nhau và được truyền tụng lại như là lời của các hiền nhân, các chương 22 câu 17 đến chương 24 câu 22, và chương 24 câu 24 đến 34. Hai sưu tập này có thể được coi là một, như trong bản văn Hy Lạp, là văn bản bỏ lời của các hiền nhân, và câu đây là lời của các hiền nhân. Các châm ngôn thuộc hai sưu tập này có hình thái ba vế song song đồng nghĩa, và đề tài nổi bật là các tương quan xã hội. Chúng kêu gọi sống các nhân đức và miêu tả các thói xấu của một xã hội tiến bộ hơn về mặt dân trí cũng như tinh thần. Và hai sưu tập xem ra cùng phát xuất từ một môi trường và trong cùng một giai đoạn lịch sử như nhau. Giữa hai sưu tập, người ta cũng tìm thấy các châm ngôn lặp đi lặp lại. Chẳng hạn câu 28 chương 22, đường ranh cha ông đã ấn định từ trước, con đừng có chuyển rời, tương đương với câu 10 chương 23. Con chớ chuyển rời đường ranh cũ, cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi. Câu 3 chương 23, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của kẻ quyền thế, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt, tương đương với câu 6 cùng chương. Chớ ăn bánh của quân xấu bụng, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn. Trong chương 23, sau khi khuyên tín hữu đừng để lòng phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Gia Vê, soạn giả viết trong câu 18. Vì chắc chắn con có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Câu này tương đương với câu 14 chương 24, con nên nhớ đức khôn ngoan đối với con cũng vậy. Nếu con gặp được hẳn sẽ có tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không tan vỡ. Sự khác biệt duy nhất giữa hai sưu tập đó là trong phần 1, chương 22 câu 17 đến chương 24 câu 22, chúng ta thấy giống bút tích Ai Cập tựa đề, sự khôn ngoan của Amenemope. Từ các hiệp hội khôn ngoan khác với môi trường của vua Salomon, có hai sưu tập khác nhỏ hơn mang tên của hai nhân vật không phải gốc Do Thái. Đó là lời của Agur, chương 30, câu 1 đến 14, và các lời của Lemuel, chương 31, câu 1 đến câu 9. Cả hai nhân vật không được biết tới này được coi là người gốc Massa, là một bộ lạc Ả Rập Edomit, cũng là gốc gác của ông Job và các bạn ông. Lemuel lại còn là vua nữa. Môi trường khôn ngoan nơi phát xuất của hai sưu tập này và sự tương tự giữa các đề tài châm ngôn của ông Agur với sách ông Job cho thấy nguồn gốc trên đây của chúng đáng tin cậy. Nguồn gốc của hai sưu tập chắc chắn là sau thời Lưu Đày, cả khi các lời của Lemuel do Hoàng Thái Hậu đưa ra để giáo huấn vị vua trẻ tuổi, có khiến cho người ta nghĩ tới môi trường của vị vua cuối cùng của Babylonia là Ben-Sassa, như được nói tới trong chương 5 sách Daniel, hay môi trường Babylonia của sách Juditha, hoặc môi trường 34 của sách Esther. Sưu tập các châm ngôn có số chương 30 câu 15 đến 33 có lẽ là cổ xưa nhất. Xem ra chúng đã không có giáo huấn luân lý và giáo huấn này đã chỉ được thêm vào sau này một cách giả tạo. Mới nhất trong tất cả các sưu tập chắc chắn là sưu tập thứ nhất chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18 và sưu tập sau cùng chương 31 câu 10 đến 31 là bài ca theo mẫu tự ca tụng người vợ đảm đang. Cả hai sưu tập đều vô danh, chúng ta không biết tác giả là ai. Trong cả hai sưu tập, người ta đều gặp thấy hình thái văn thơ, không phải của một châm ngôn đơn sơ, nhưng là điệp khúc liên tục. Có một điểm tương tự giữa hai sưu tập, đó là đề tài phụ nữ, cả khi trong các chương 1 câu 8 đến 9 câu 18, đề tài thay đổi nhiều hơn. Tuy nhiên, sưu tập thứ nhất có đề tài chung là lời mời gọi của chính đức khôn ngoan, ở đây trong cương vị là bà chúa khôn ngoan, nữ tử của Thiên Chúa. Lời mời gọi hướng tới tất cả mọi người, để mọi người tiếp nhận các giáo huấn của bà với các hoa trái vô cùng phong phú ngọt ngào và quý báu. Đức khôn ngoan giới thiệu nguồn gốc của mình như sau. Giave đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Ta là khôn ngoan, ta là bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo. Thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương, cũng như những lời gian manh cháo trở, đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình. Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta. Bên cạnh ta là giàu sang, danh giá, là phú quý bền lâu và thịnh vượng. Trái trăng ta cho hưởng, quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng ban, tốt hơn bạc nguyên chất. Ta bước đi trên lối công bình, đi giữa nẻo công minh chính trực, để làm giàu cho những kẻ yêu ta, khiến kho tàng của họ thêm phong phú. Bà chúa khôn ngoan đứng giữa nơi công cộng, trên đường phố, tại các ngã tư, ngoài cổng thành, để mời gọi con cái loài người tới học hỏi sự khôn ngoan. Sau cùng bà còn mở tiệc đãi con cái loài người nữa. Sự hiện diện của nhiều câu trùng vén mở cho thấy thiếu cấu trúc thống nhất bên trong sưu tập. Chẳng hạn câu 8 chương 1, này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ, tương tự như câu 20 chương 6. Hỡi con, lệnh cha con truyền hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy chớ bỏ ngoài tai. Câu 3 chương 7, lời giáo huấn của thầy hãy đeo vào ngón tay, ghi khắc trong tâm khảm, tương đương với câu 3 chương 3. Ước chí ân tình và chính nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Chương 7 câu 5 và chương 2 câu 15 khuyên hãy nhận đức khôn ngoan làm chị để đừng rơi vào bẫy cám dỗ của người phụ nữ đã có chồng nhưng chắc nết hay nói lời đường mật. Tác giả khi thì lấy hứng từ kinh nghiệm trực tiếp hay từ truyền thống tôn giáo David như các sưu tập khác. Khi thì lấy hứng từ suy tư về thực tại vũ trụ hay từ sự tỏ lộ can thiệp của Thiên Chúa, bao gồm kinh nghiệm sống cá nhân cũng như kinh nghiệm truyền thống tôn giáo David. Môi trường xã hội nơi phát xuất ra sưu tập xem ra được trình bày theo một lược đồ. Ở chính giữa là các nguy cơ của các bạn bè xấu, đặc biệt là của phụ nữ đã có chồng nhưng lẳng lơ chắc nết, là nguy cơ lớn đối với mọi đàn ông, đặc biệt là thanh niên. Vị thầy khôn ngoan răn bảo ở đây có giọng nói như một người cha dạy dỗ con trai của mình. Sau khi khám phá ra giá trị của sự khôn ngoan cổ xưa, thì người ta mới thu thập sắp xếp lại chất liệu cho có thứ tự và trình bày với một cử tọa rộng rãi hơn. Nó là một loại tổng hợp tất cả các sưu tập khác cổ xưa hơn, và soạn giả lấy tên của vua Salomon là người khôn ngoan nhất trong các người khôn ngoan để đặt cho sưu tập các châm ngôn của vua Salomon, con vua David, vua Israel, và thêm vào đó là phần dẫn nhập, chương 1 câu 2 đến câu 7, giải thích mục đích và đối tượng nhận các giáo huấn của sự khôn ngoan cổ xưa cũng như của sự khôn ngoan mới mẻ. Như thế, đây là thời gian luật Mô-xê chưa được công bố, như ông Ezra đã làm vào năm thứ 37, triều đại của vua Artaxerxes II, tức năm 400 trước công nguyên, hay vào năm thứ 7, triều đại của vua Artaxerxes I, tức năm 430 trước công nguyên. Chính trong thời gian này, sách châm ngôn đã được hoàn chỉnh và có hình thái như được truyền lại cho chúng ta ngày nay.